phước bố thí hay là phục dịch giúp đỡ bất cứ người nào. Câu hỏi như thế này: thưa thiền sư và thưa thầy, có hai người. Một người là Phật tử làm ăn lương thiện, kiếm tiền để cúng dường chùa chiền hay giúp đỡ người nghèo. Một người khác thì không phải Phật tử, họ muốn kiếm tiền để họ lo cho mình, lo cho cá nhân mình hay cho gia đình mình, cho vợ cho con mình. Cả hai đều muốn hết, một bên cũng muốn, bên kia muốn kiếm tiền, bên này cũng muốn kiếm tiền. Hai cái môn người khác hay giống. Ngay lại câu hỏi: một người thì lương thiện, Phật tử, kiếm tiền để nuôi sống bản thân và đồng thời đem cái tiền để đi cúng chùa, tu viện, hoặc dạy là làm những cái trường phước thiện giúp đỡ người nghèo. Và một cái người khác là chỉ kiếm tiền để mà lo cho mình mà thôi, lo cho cá nhân mình, cho gia đình mình mà thôi. Hai cái muốn này giống với khác. Quý vị thấy không? Ngay trong câu hỏi đã có cái sự phân biệt giữa cái muốn. Và khi mà đặt cái câu hỏi như thế này, theo ý của sư, vị hành giả mong đợi là vị thiền sư sẽ trả lời rằng cái muốn thứ nhất phải đúng hơn cái muốn thứ hai. Chứ gì nữa? Một bên thì làm ăn lương thiện mà để dành cho mình rồi mà còn chia cho người khác, đạo đi quá. Còn cái ông nội kia là cứ là lo cho mình không, là bo cho mình không à? Mà câu trả lời là hoàn toàn khác biệt. Khi kiếm tiền với tâm tham hay tham lam thúc đẩy mình kiếm tiền, thì dù bạn dùng cái tiền đó để làm gì, ngay cả cúng chùa làm phước hoặc giúp người khác đều không tốt hết. Hệ động cơ mà thúc đẩy mình là tham lam sân hận, mà mình làm bất cứ cái gì, dù cái đó là mình nói là để kiếm chùa cúng chiền, làm thiện nguyện giúp người nghèo, giúp người khuyết tật, làm chuyện này chuyện kia, toàn là ác nghiệp. Khẳng định với quý vị một câu như vậy. Và cái này mình phải mất rất nhiều thời giờ tu niệm để mình thấy. Nói ra là ta rất là ghét, ta không ưa đâu, vì tôi làm quyền phước thiện mà, tôi cúng chùa cúng chiền giúp người nghèo mà, tại sao mà gọi là cái ác nghiệp? Thì bây giờ mời quý vị nghe tiếp. Hành vi này là bất thiện nghiệp vì động lực thúc đẩy của nó là chuyện nào, hoặc tham hoặc sân. Bạn làm cái gì không cần biết, nếu làm với trí tuệ là thiện, mà làm với tham sân si là ác. Ông thường xưa ông nhắc tới nhắc lui hỏi: tôi không cần biết làm, bạn làm cái gì? Hành vi cử chỉ của bạn tôi không cần biết, coi cái tâm của mình làm cái gì. Thì quý vị thấy cái sự thực tập của mình cũng vậy. Bạn nói cái gì không cần biết, bạn ăn cái gì không cần biết, bạn làm cái gì không cần biết, mình làm cái tâm gì. Đó là lý do tại sao tôi nhắc nhở quý vị cứ kiểm tra tâm mình hoài là vậy. Bởi vì lơ một cái là từ thiền nó biến ra ác, rồi từ ác nó biến ra thiền, bộ ba bộ lại rất là nhanh. Tâm mình đã đi với vận tốc kêu là siêu vận tốc. Tôi lấy cho quý vị nghe một câu chuyện. Vừa rồi có một cái câu chuyện xảy ra xung đột giữa tăng ni của người Myanmar và chính phủ người Myanmar. Bởi vì một vị trong cái mùa An Cư Kiết Hạ năm 2007 vừa rồi đã, khi tăng bên Myanmar ta đi biểu tình, ta yêu cầu nhà nước phải thay đổi cái chính sách giúp cho dân cho thân nghèo quá. Đó. Rồi có một số là nhảy vô làm cái gì đó không biết, từ cái chuyện mà bất bạo động nó trở thành bạo động và chính quyền đã đàn áp tới nơi tới chốn. Chính phủ nói một câu như thế này là: quý vị mà không có đi biểu tình, quý vị mà chịu khó, quý vị tu hành, tôi sẵn sàng giúp đỡ. Nhà nước sẵn sàng giúp đỡ, nhà nước cúng dường, các vị tương tá vô trong chùa làm phước bố thí cúng dường. Nhưng mà nếu mà quý vị mà đi biểu tình đó là quý vị nói những cái gì mà chống lại cái chính sách do có chính phủ quân đội của chúng tôi đặt ra là chúng tôi không chịu, là cái đó là tôi bắt bỏ tù đâu. Ai theo tôi cúng dường, ai chống tôi bỏ tù, cái đó là bất thiện nghiệp. Như vậy ông thầy ông nói quý vị thấy không, cái sự làm phước của chính phủ Myanmar lúc vừa rồi đó không phải là thiện nghiệp, mà chỉ là một cái món đòn để mà câu, để mà khuyến dụ những cái người đi theo nhà nước. đi theo chính phủ, đi theo cái phương thức mà nhà nước đã đặt ra. Đừng nhìn hành vi và cử chỉ bên ngoài, hãy quan sát để xem làm với tâm gì hay do động lực nào thúc đẩy. Thiền nghiệp là gì? Ý nghĩa của thiền là ra sao? Đó, ông thực sự hỏi cái người hỏi. Cho quý vị hiểu thiền là gì đây? Thiền nghiệp là gì? Quý vị biết sao không? Người ta nói cái sư rất là nhiều. Trong những cái ngày tháng xưa ở Việt Nam, năm này cũng như năm trước, người ta đến là gặp sư, người ta nói họ làm cái này, họ làm cái kia, họ làm cái nọ, họ giúp đỡ nhóm này, nhóm kia. Nào tôi đi kêu gọi cúng dường, tôi cho những cái chùa tiền nghèo, nào tôi cúng dường kêu gọi người ta đóng góp để cho những cái người khuyết tật kia hình kia. Quý vị làm cái gì không cần biết, khi chỉ nhìn cái cách quý vị nói, khi biết quý vị có tu hay không. Khi quý vị nói với cái tâm quá chấn động, cái đó là cái gì đây? Quý vị muốn cái gì đây? Quý vị muốn người ta bỏ tiền ra cho quý vị hả? Tâm mình chấn động rồi. Mà quý vị thấy khi tâm mình chấn động, mình kêu không ai nghe đâu. Thật sự là như vậy đó quý vị. Bây giờ đây này, có một cái câu chuyện. Anh chị em tôi kêu gọi làm phước. Anh chị em thấy trong cái khả năng của mình, trong cái thể, trong cái cách mà mình có thể làm được, mình phủ tay giúp đỡ một chút, để cho người ta cái không gian rộng rãi để người ta xây sở. Đừng có thúc đẩy người ta, ép người ta vào trong cái thế phải cho mình tiền, còn không cho làm cho người ta cảm thấy cái khổ sở đau khổ. Một cách gian tiếp theo ý của sư, mình đã làm bất thiện nghiệp như thế. Do đó sư nhắc tới nhắc lui nhiều năm về thiện nghiệp của sư, quý vị làm phước là quý vị cẩn thận vô cùng. Quý vị phải tu quý vị mới làm phước được. Còn không thôi là phiền não an hơn khi nó đứng bên cạnh cái chen nó bóp cổ. Thành ra mình làm bị cái phước của mình hết. Đó, từ cái hôm mà sư về đến đây, sư quan sát rất là nhiều người, nhiều nhóm đến gặp sư. Câu chuyện họ nói họ làm rất là đúng, hay như lắm. Nhưng mà cái người đứng ra mà kêu hoài tâm xúc động quá, con người tới khóc với sư này. Phật pháp đâu có khóc, khóc với xúc động thôi, cứ gì thế mình thiền nặng rồi. Bây giờ mình đặt câu hỏi, mình muốn cái gì đây? Mình muốn giúp ai hả? Tại sao mình muốn giúp mình hả? Tại sao mình tu để mình giúp mình, để cho tâm mình tự yên ổn? Cái chuyện này trước mắt mình rất là dễ làm, vì sao cho tâm mình yên ổn? Không có quyền. Tâm mình nó hướng ra ngoài, nó muốn, do đó tâm rất là chấn động. Bây giờ thầy thiền sư hỏi, cái vị hỏi các cái câu hỏi, vì chấp bạn hiểu cái thiền nghiệp là sao? Kusala là cái gì? Nói tôi nghe. Thưa thầy, cái hành vi mà người ta làm đó là thế. Thế quý vị thấy, mình hiểu lầm đây này. Ông thầy xác nhận, không. Hành vi không phải là thiền nghiệp. Làm phước không phải là kusala. Bố thí cúng dường đấy, nhưng mà không phải thiền nghiệp đâu. Ở bên Myanmar đấy quý vị, họ có cái thói quen á, là khi làm họ cúng dường á, họ viết một cái bảng rất là lớn, nguyện văn A 1 triệu, nguyện văn B 2 triệu, 3 triệu, mà ông nào mà cúng mà 20 triệu, 30 triệu là viết thật to lên trên hết, ai dòm đâu cũng thấy. Có một vị đó, hành giả đó, khi thấy một vị thương biết hành giả là gì, nhưng mà cúng dường một cái bể nước rồi quý vị, trời ơi, thầy viết cái tên to, đi cả 2-3 cây số còn thấy. Quý vị thấy mình làm, mình muốn cái đó là muốn cái gì đây? Mình muốn người ta biết là mình làm phước mà. Quý vị bất thiện à. Hành vi không phải là thiền nghiệp, làm phước không phải là kusala. Tạm hãy tâm quyết định những gì chúng ta làm, thiền hay bất thiền. Rất nhiều người làm phước cúng dường với đầy dậy tâm tham, làm phước để mong giàu, mong có, để sanh thiên. Làm cái tâm canh tì, muốn cho mình hơn người khác. Rồi làm cái tâm sân, tại vì những sinh hoài sinh mạng thôi, dọc dục cho vài 300 ngàn cho yên, cho đi cho mục tiêu cho rồi, nó hoài mệt quá. Là cái tâm sân thôi. Họ không làm phước nữa, họ đang thả bất thiện nghiệp. Nhiều người đi hành thiền nhưng bị điên khùng, tại sao vậy? Bởi vì bên ngoài hành thiền nhưng bên trong tâm chứa đầy tham lam và sân hận. Họ ngồi thiền họ chỉ mong an lạc, họ chỉ ngồi thiền họ chỉ muốn tâm chứa yên tĩnh, và khi tâm yên tĩnh họ bám níu, họ muốn ngồi giờ này giờ kia chẳng hạn. Đấy, quý vị thấy cái chuyện đấy, đi ăn thiền mà bất thiện nghiệp đấy. Đừng xét đoán qua hành vi cử chỉ bên ngoài, những cái này không phản ảnh trạng thái bên trong đâu. Bằng dòm cái cách thức người ta làm việc bên ngoài, bằng khoan nói là tốt hay xấu đã. Bởi vì cái cảm thấy cái hành vi gì bên ngoài nó không có nói gì được hết trơn á, Và chắc có lẽ là quý vị hơn ai hết hiểu cái chuyện này. Trên thế gian này, người ta nói những cái câu rất là hay, ta làm những cái chuyện rất là tốt, nhưng mà bên trong nó toàn là âm mưu không à. Thì cái đó dưới con mắt của Phật Pháp đều là bất thiện nghiệp hết. Khi làm phước, bạn phải đặt câu hỏi động cơ thúc đẩy cho việc làm phước của mình là gì? Tại sao mình làm phước này? Tại sao mình làm phước? Tại sao mình bố thí, mình cúng dường? Tại sao mình làm những cái việc mà phục dịch giúp đỡ người khác? Mình làm với cái tâm gì? Nếu chỉ nghĩ đến người khác, không mong đợi một đền bù nào cả, làm phước với mục đích dứt bỏ lòng tham của mình. Bây giờ mình nghe một cái câu chuyện, một cái vấn đề gì hay là một cái lời kêu gọi nào đó, mình không có, nhưng mà mình bỏ ra chút. Thôi kệ, người ta có nhiều, ta cho nhiều, còn mình không có, cho chút mình cũng được. Bởi vì sao? Đối với họ đó, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 không có lớn, mà còn đối với mình lớn lắm. Là bởi vì một tháng là chắc nhiều lắm, mình có được 100.000 là mừng lắm rồi. Thì đối với mình bỏ ra 10.000 là rất là nhiều. Mình đem 1/10 cái gia sản của mình. Đó là chưa kể là mình, khi mình cho như vậy, cái tâm của mình nó sợ hãi vô cùng. Cho như vậy cũng biết rồi lấy cuối tháng lấy gì ăn đây. Cho để giúp bỏ lòng tham, cho để giúp bỏ lòng cái sợ hãi, cho để nghĩ tới cái sự giúp đỡ. Mình mong cầu rằng cái sự mình làm đây là cái thiện nghiệp. Mình không muốn cái gì hết, chỉ mong giúp cho lòng tham của mình thôi. Cái gì dính mắc của mình vào tài sản hay là của cải đó. Thì khi mà các bạn cho như thế là bạn, cái quả của việc đa na này, cái quả của sự làm phước, của cái sự làm việc này, nó hỗ trợ cho cái sự giải thoát của quý vị, nó hỗ trợ cho cái sự tu hành của quý vị. Quý vị thực sự còn nói được, ngay cả khi quý vị biết rằng mình cho chỉ chiếc lòng tham mà thôi, thì cái quả nó trả lại rất là tốt, mình cũng mong rồi. Quý vị thấy ghê gớm cái tâm mình không? Ô sư nói thì cho, mình mong gì hết, cho mình chiếc lòng tham, cho vậy nó sẽ tạo rất nhiều, thôi mình cho mình chiếc lòng tham. Khi mình nói như thế thì quý vị biết cái tâm của mình nó rất là táo tợn, nó lật qua lật lại, lật tới lật lui, nó có đơn giản, nó có bình thường như mình nghĩ. Vì vậy, một cái lời khuyên, khi bạn làm một cái gì mà cái đó là phước thiện, bạn đặt câu hỏi, vậy chứ khi mình làm cái này, cái tâm của mình nó có vui không này? Mình có bức xúc, mình có bực bội, mình có khó chịu, mình có khổ sở không này? Mà nếu quá bức xúc, nó bực bội, nó khó chịu, khổ sở, nhắc làm sao mình làm được? Bởi vì mình làm như thế này là mình không làm phước đâu, mình đang làm tội đấy. Cái tâm nó quá khổ. Nó gặp khi sử dụng về, nó nói cái gì, biết cô tiêu, nó hứa hàng triệu, rồi bây giờ có quà, có mấy con 100.000, không biết sao, gặp sư ngạc này, trốn ngạc này, ngạc kia. Thấy tâm khổ của quý vị thế, đừng hứa gì hết, tâm khả năng của mình cho, có thế này, cho xong, dứt, không có nói tới nữa. Cho xong rồi, giúp người nào, rồi dò người ta, biết người ta có cười không, người ta không cười mình cũng bực á. Cái hàng ơi, cho rồi bà gặp mình bà lên. Tâm mong đợi cho quý vị thấy dễ vô cùng. Cái vấn đề không phải là nói để mà đặt nhắc nhở cái gì quý vị, mà nhắc trong quý vị nó chuyện rất là nhanh. Trong này nó làm việc rất là mau. Đây ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, mình gặp ai mình nói nè, cô với chú là anh chị không được làm cái chuyện này chuyện kia nha. Mình nói ghê lắm. Bởi vì sao sư cạc nói như vậy, thiền sư nói như vậy, mình đem toàn mấy ông lớn ra, mà thật sự là mình ghét tay cho đó, mình lấy cái cớ đó mình chặt ra. Cái tâm mình nó ghê như vậy đấy, do đó mình chặt ra. Mình nói bên ngoài thì có vẻ là tốt lắm, nhưng mà thật ra trong đó là trong này là còn cái tâm oán hận không. Quý vị nghe kỹ không quý vị? Hiểu ha? Nếu quý vị hiểu thì đọc tiếp nữa. Còn mà nếu mà quý vị không hiểu thì xin đổi qua cái chương trình khác. Khi làm phước tâm con thấy hoan hỷ an vui. Ngoài ra còn có, con còn mong rằng cái người nhận đồ cúng dường sẽ tăng thêm sức khỏe, thân tâm an lạc. Thưa thầy như vậy có được chăng? Đọc lại. Khi làm phước tâm con thấy hoan hỷ an vui. Ngoài ra mình còn mong rằng người nhận đồ cúng dường sẽ tăng thêm sức khỏe, thân tâm an lạc, mong như thế có được không? Nếu bạn mong như vậy với tâm từ tâm bi thì tốt đấy. Hãy mong cho người khác nhưng đừng mong gì cho mình cả thì mới được. Khi mà quý vị nghe câu trả lời, quý vị thấy lúc đầu là nghe thùng chiều lắm. Thấy không? Mong như thế là với tâm từ tâm bi. Nếu mà mong như thế với tâm từ tâm bi á, là thiền pháp đấy, tốt đấy. Thấy không? Mong người ta được sức khỏe, mong người ta được thân tâm an lạc mà. Rồi ông thầy nhắc nữa, hãy mong cho người khác, đừng mong gì cho mình hết. Tuy nhiên trong thực tế điều này rất khó, vì tâm của chúng sanh về tâm vi tế không nhận ra được, nó luôn luôn ước ao rằng, ước ao cho mình được một cái gì đó, tâm luôn luôn mong một điều gì đó cho mình, nhưng mình không nhận ra được đấy thôi. Ông thầy nói, đúng đó, nếu mà quý vị mà làm phước là quý vị phục dịch, là quý vị làm cái gì, quý vị mong cho người ta được sung sướng, cái điều đó tốt lắm. Nhưng mà quý vị phải cẩn thận. Thiền sư còn nhắc quý vị thêm một câu nữa, tâm của quý vị vi tế ghê lắm, nó nhạy qua nhạy lại ghê lắm, nó luôn luôn ước ao cho mình được một cái chi đó, tâm luôn luôn mong cầu một điều gì đó mà mình bình thường mình nhìn mình không có thấy, mình không có để ý, mình không có biết, nó làm việc trong năm này một cách rất là âm thầm, mình không nhận ra được. Tuy nhiên một điều tôi khuyên hành giả hoặc giả là quý vị làm phước, mặt khác khi làm phước cũng đừng mong gì nơi người nhận, có thể là nguyên nhân làm cho mình đau khổ thất vọng. Thế quý vị buổi sáng quý vị thấy hành giả tới hành thiền mà không có ai cúng dường hết, quý vị cúng dường chẳng hạn, quý vị đi mua kêu người ta làm đồ ăn, đi làm điểm tâm, mà câu chuyện này xảy ra ở tại Phước Sơn. Chúng bánh mì nó bỏ dưa leo, không biết cái sao nó có thuốc rầy ở trong, tất cả mọi người đi nhà thương hết. Đó là vì hành giả đau khổ quá, rồi khóc lóc sung sướng. Thì đây là sao đây? Mình nhớ, mình có cái ý như vậy không? Mình có ý là buổi sáng, sáng nay mình cúng dường cho Tăng và Ni để cho họ đi nhà thương không? Không có, tại sao mình khóc lóc? Lúc đó là mình lười rồi đấy, lúc đó là mình hết trí tuệ rồi. Mình mong rằng là cái món ăn này mình cúng dường là Tăng Ni hay là Phật tử thiền sinh tới đây mà tu niệm thì được sức khỏe, an lạc, giống như cái cô nói, mà bây giờ không lạc chút nào hết, chạy vô nhà thương hết trơn. Rồi mình khổ quá, khổ cho thôi. Thì quý vị thấy, mình cho như vậy là tâm của mình không thiếu trí tuệ cái đấy. Vì sao mình biết được? Mình đâu có chủ động cái chuyện này. Ở bên Myanmar vậy, có một cái cô đó. Một ngày đó cô tới cái cô nhi viện đó quý vị, cô nhi viện nó có khoảng 20-30 em. Rồi cô thấy là mấy đứa nhỏ đó một trưa đó nó không có ngủ, đôi khi mấy cô giáo mệt mỏi quá rồi thì buổi trưa nó kêu nó ngủ, nó không có ngủ, nó chạy đồng này đồng kia, khổ cho mấy cô giáo mà khổ luôn cho học trò nữa. Rồi bà mới là nấu một món chè, tôi nấu một món chè sẵn rồi cứ đem tới thì ăn cái món chè đó vô, họ có bỏ một cái chất gì trong đó làm cho mấy đứa nhỏ nó ăn xong cái nó buồn ngủ, cái nó ngủ. Cô giáo cũng ngủ mà tròn, ngủ khỏe, thoải mái lắm, ngủ trưa mà khỏe mà, không chạy ra ngoài nó nắng nôi hay là bụi bặm gì. Có một lần là cái bờ người mà nấu chè đó, quên bỏ cái chất đó vô. Mi hoài cái cô giáo đó, nói cô giáo là hồi nãy con nấu mà cũng quên, sẽ phải bỏ chút xíu này vô thì mấy cháu nó ăn xong rồi mới ngủ được. Cô giáo, người là trong khi mà nó vội vã hấp tấp lật đật biết bỏ quá đồ. Quá tạ, 23 đứa chết hết, 23 đứa nhỏ chết, nó ăn xong rồi nó nằm nó ngủ nó không dậy được. Khi mà cô giáo khám phá rằng là mấy đứa nhỏ nó không dậy được, cô hết hồn hết vía, cô hỏi cái cô kia cái thuốc này thuốc gì, thì cô này cô nói là một cái loại thuốc mà làm cho người ta ngủ mà nếu bỏ nhiều quá thì chết. Là cô giáo từ từ luôn. Quý vị thấy không? Khi mà mình làm phước, mình bố thí mà mình không có trí tuệ là nó khổ như vậy đấy. Mắc mới chỉ mình sợ cái mục đích của mình là làm gì này, mình nhắc tâm mình hoài chỉ cho mình, khi mà mình cái ý đầu tiên của mình mà khi mình làm cái chuyện đó để mình làm cái gì đây, là mình muốn mấy cháu nó ngủ, muốn cháu nó nghỉ cho khỏe buổi trưa, mà nghỉ cho khỏe cho cô giáo, mà nghỉ khỏe cho mấy đứa nhỏ nữa. Nhưng mà vì bất cập thành ra 23 đứa nó chết, cô giáo phạt lên. À, cũng từ từ luôn nữa. Rồi cái cô mà đa na bố thí đó, khi mà cô tới cô biết là nguyên cả trường học cái lớp học nó chết, cô cũng sợ quá, cô đi đầu thú với nhà nước, còn hay là tôi nói cái làm cái đó vậy mà những cái nào. Nhưng mà chính phủ, nhà nước cũng không có bắt tội, là bởi vì cô này cô nói, cô làm cái thật tâm mà. Thì quý vị thấy, mình làm phước, mình mong cho người ta được sức khỏe, được an vui, được hạnh phúc, người ta không sức khỏe, không an vui, hạnh phúc, mình khổ. Cái đó là mình làm phước thiếu trí tuệ đấy. Vì vậy, thì sư nói, khi các bạn cho các bạn làm phước, bạn làm cái tâm thoải mái, bạn làm hết mình. Và khi mà bạn làm hết mình rồi, bạn nhắc bạn, câu chuyện nó xảy ra như thế nào, đó là cái chuyện tự, đó là cái chuyện của nó, mình không có làm gì được. Mình giúp đỡ ai cũng vậy. Đó, những cái năm mà sư về ở tại Thiền viện Phước Sơn, lúc mà bà cụ sư còn sống, cụ cứ gặp sư, cụ cứ than thở hoài cái chuyện là cụ gửi tiền gửi bạc ra ngoài Huế, ngoài Trung, rồi nhờ để người ta làm xây mồ, xây mạ cho cha, cho mẹ, cho ông, cho bà, rồi mấy người ngoài đó họ không biết họ lấy tiền. Mà không biết là người ta có lấy tiền của bà hay là người ta vì nghèo đói quá rồi người ta để mất hay là sao mình không được rõ. Thế là không thấy mồ, thấy mạ, thấy bia, đâu cứ việc để hoài mà không chưa thấy các lạc, bà cụ khổ sở đau. Bực bội bức xúc. Làm phước vì tâm mong đợi. Khi mình mong đợi mình rất là khổ. Do đó mình đừng có mong gì hết. Bây giờ nó có một câu chuyện làm phước, người ta kêu gọi cái gì mình làm được cho được thôi bỏ. Đừng có thắc mắc là cái người đó có được cái gì không được cái gì đó. Bởi vì sao? Bởi mình mong được mà không được là làm sao đây? Nếu mà cái gì mong thì cứ mong đi, mà nhớ mà được không được, giữ cái tâm mình cho yên ổn. Thì quý vị thấy đây là cả cái sự tu niệm cho mình chơi. Vì vậy giới định tuệ ba cái này y rất là cứng với nhau. Có giới luật, có định rồi có trí tuệ nữa. Tu giới, tu định, tu tuệ, ba cái này. Bố thí trì giới rồi phải tham thiền được cho có trí tuệ. Đức Phật đâu có dạy mình cái việc bố thí không thôi, phải bố thí mà phải trì giới, phải tham thiền nữa. Nhà sư là giới định tuệ, tu giới, tu định, tu tuệ. Người Phật tử là bố thí, trì giới, hành thiền. Phải hành thiền, có trí tuệ để rồi mình ứng xử những cái chuyện này. Do đó cái phước của mình nó sẽ hỗ trợ cho cái con đường tu niệm của mình. Hay ít ra nó cũng làm cho mình đau khổ. Đọc lại kinh Phật, chúng ta thấy rằng lúc Ngài sắp tự nhập Niết Bàn, Ngài dùng cái bữa cơm cuối cùng của một người Phật tử tên là ông Chun Đa. Và ăn xong thì Ngài bị bệnh kiết lì và Ngài nhập viện tại thành Kushinara. Quý vị nhớ cái chuyện đó ha. Trước khi mà Đức Phật mà nhập viện thì Ngài đi tới thành gần cái chỗ cái phần xoài của ông Chun Đa, rồi Ngài vô nghỉ trong đó. Rồi cái Chun Đa mới là ông thợ rèn, thợ gì đó mới đưa dân cúng cho Đức Phật bữa cơm cuối cùng. Và sau cái bữa cơm đó là Ngài dùng xong là Ngài bình kiết lì rất là nặng. Và khi mà tới Kushinara thì Ngài nhập viện. Sau đó Đức Phật có nhắc, có dặn lại các vị đệ tử rằng là sau này nếu ai gọi rằng mà tại sao mình Như Lai nhập viện, thì quý vị phải nhắc rằng không phải lỗi của Chun Đa đâu nghe. Cái đó là do nghiệp quá khứ của Như Lai là. Thì Chun Đa không có tác động gì trong này hết. Chun Đa có một tâm rất là thành, hướng tới Phật, cúng dường bữa cơm rất là ngon cho Đức Phật. Và nếu mà Như Lai có qua đời, Như Lai có nhập Niết Bàn là tại vì do nghiệp của Như Lai, bình kiết lì là do nghiệp của Như Lai đã làm trong quá khứ, cho phải lỗi của Chun Đa. Ngay cả Phật mà Ngài phải sờ nữa, phải sờ người ta hiểu lầm, người ta chụp mũ cho ông Chun Đa là chức Phật. Bởi vì Ngài hiểu rất là rõ là chúng sanh, tâm của chúng sanh thì rất là mê mờ và tối tâm lắm. Họ chỉ bắt nắm những cái sự kiện bên ngoài và họ kết án. Thưa Thầy, trong Tự Bi Kinh cũng dạy rằng phải mong cho mình được an vui hạnh phúc trước, có phải là do tự ngã chăng? Bây giờ một câu hỏi nó chuyển qua cái phần khác. Ở trong Tự Bi Kinh dạy là trước khi mà quý vị đại tâm từ tâm bi là quý vị sẽ rải cho quý vị trước. Rải cho mình như vậy có phải là lo cho mình trước phải không? Là cái tự ngã lo cho bạn ngã là phải không? Câu trả lời không, đó chỉ là phương pháp, phương cách giúp tâm mình yên ổn. Khi tâm yên mới có tâm từ để rải cho người khác. Nó chỉ là phương tiện chứ không phải là điều chính, là muốn cho riêng mình được an vui. Nếu thế thì ngã chấp. Khi mà mình cho mình được an vui không thôi đó, thì cái đó là ngã chấp này. Nhưng mà bây giờ mình phải bắt đầu bằng mình trước, vì không ai thương mình bằng chính mình. Mình bắt đầu mình trước, tâm của mình yên ổn rồi, lúc đó mình mới rải tâm từ tâm bi cho người khác. Thì khi có những cái câu chuyện nó xảy ra làm cho tâm của quý vị bức xúc bực bội chẳng hạn, với người nào đó thì quý vị hỏi tôi lúc bây giờ nó không rải tâm từ có được không? Rải rất là rải sân với rải tư duy, tâm mình nó đang bức xúc bực bội khó chịu, tâm từ đâu mà rải? Không có. Lúc bây giờ là phải thư giãn, nhắc nhở tâm mình rằng cái chuyện này chuyện kia, tâm mình yên xong rồi mới rải tâm từ với người khác. Thật ra những năm trước sư có nói Phật thường Su Minh thường nhắc mình là có hai loại tâm từ. Một loại tâm từ tục đế là quý vị ngồi và quý vị nói cầu xin cho tôi được an vui hạnh phúc, cầu xin cho người này người kia, cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, thì quý vị sử dụng ngôn từ ngôn ngữ để cái tâm mình đi xuống rồi mình ra tâm từ tâm bi cho người khác. Có một cái loại tâm từ tâm bi mà gọi là tâm từ tâm bi chân đế, cái này là chỉ có hành giả những cái mình khi mới làm được. Là sau một giờ thiền, tâm của hành giả rất là yên ổn vắng lặng, không có tham không có sân. Hành giả cảm nghe cái sự an lạc đến từ cái vô tham vô sân, và hành giả mong rằng cho tất cả chúng sanh cũng được cái trạng thái tâm an lạc như vậy, thì cái đó là gọi là tâm từ chân đế thật sự. Lúc bây giờ bạn an lạc thật, bạn an lạc là bởi vì sao? Tâm của bạn có chân niệm, có niềm, có định, có trí tuệ sáng suốt, có sự hiểu biết rất là rõ ràng, không có mờ, không có lu mờ, không có sân hận. Thì mà khi mà không có mặt tất sân là quý vị có tâm từ. Lúc bây giờ quý vị hãy ra cho người khác, thì cái đó gọi là tâm từ chân đế quý vị. Và cái này là mình thiền tư nhận thứ như thế này là mình có thể làm được đây. Do đó là ban đêm hoặc giả khi nào quý vị hành thiền mà cảm thấy tâm của mình nó an lạc, tâm của mình nó nhẹ nhàng, bởi vì có niềm có định, quý vị có thể ra đến cho người khác, mong cho người khác được cái sự an lạc như mình có. Vì vậy trong từ trong kinh về tâm từ nói rằng là mình phải rải trong rải từ bi, mình phải rải tâm từ cho mình trước. Cái đó là chỉ là cái phương tiện làm cho tâm mình yên ổn, có thế thôi, chứ không phải rằng trong từ bi kinh dạng mình là chỉ lo cho mình yên thôi chứ không phải lo cho người khác. Tuy nhiên ngôn ngữ trong kinh thường được sử dụng cách nào cái dễ hiểu cho nhiều người lãnh hồi, chứ không phải là nó chấp cái gì hết trơn á. Ông thầy nói là đôi khi quý vị đọc kinh là quý vị phải hiểu, đôi khi Đức Phật dùng những cái từ rất là bình thường để cho mọi người dễ hiểu. Quý vị, Đức Phật nói là Như Lai này, rồi Đức Phật kêu là vị này vị kia rồi vậy đó. Nếu mà lấy là một vị vua thì Đức Phật kêu này hoàng thượng với bệ hạ là sao đó, thì đó là chỉ là cái phương tiện thực tế ngôn ngữ bình thường ta sử dụng thôi. Ví dụ như khi Bồ Tát sinh ra đời, ngài nói rằng kiếp này là kiếp chót của ngài, và đây và trên trời dưới đất chỉ có một mình ta là cao thượng nhất, thì người ta thường nói cái đó là ngã thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, trên trời dưới đất chỉ có một mình ta là cao thượng. Thì nhiều người hỏi là nói Đức Phật cũng ngã nữa, nhưng mà thật ra đây là sử dụng những cái ngôn từ mà thôi. Có một cái bài khác nữa cũng liên quan tới vấn đề mà thấy người ta khổ quá mình thương xót tội nghiệp, đó là tâm từ hay tâm ái? Thấy người ta khổ quá, hồi nãy mình nói về vấn đề mà mình bố thí cũng được, bây giờ cái vấn đề mà mình giúp đỡ người khác bởi vì thấy người ta khổ quá, hoặc dạ là tiền bạc, hoặc dạ là mình có những cái hành vi kiểu gì, có những cái cách thức nào đó để mình giúp ta bớt khổ, thì thấy người ta khổ quá mình thương xót tội nghiệp, đó là tâm từ hay tâm ái? Câu trả lời: thấy người ta nghèo, hay người ta tật nguyền, hay người ta ở trong cái tình hoàn cảnh vô cùng bi đát, thương nhưng tâm không bức xúc, thương người nhưng mà tâm bức xúc quá, đó là trạng thái tự giác của tâm sanh đấy. Người lão thầy nhắc này, khi bạn thấy một người quá nghèo, bạn thấy một người khuyết tật, bạn thấy một người ở trong một cái tình trạng rất là đau khổ, tâm của bạn nó bức xúc quá, như vậy là quá trình bạn có tâm sanh rồi đấy. Nhưng mà cái loại tâm sân này tâm sân nhẹ thôi, thì tâm mà trao đồng và bức xúc là tâm sân ở đây. Tâm bi mẩn Karuna là thiền pháp sẽ không làm cho người có tâm này khổ, trái lại tâm của vị ấy rất là thư giãn và dễ chịu trong khi làm, trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm. Thì nếu mà mình mà có tâm từ tâm bi thật sự đó, tâm của mình nó rất là thư giãn, tâm mình nó rất là nhẹ nhàng, cái trạng thái tâm rất là yên ổn. Mà khi vị thấy này, làm sao người ta biết tâm mình yên ổn? Nếu mình không thiền tập vô phương, mình thấy tâm mình không thể nào mà thấy được tâm mình yên ổn. Mình phải thiền tập để mình thấy rằng khi có niềm có định tâm rất yên, khi không niềm không định tâm nó chao động thì tâm rất là khó chịu. Chỉ có hành giả thứ nhìn thứ mới thấy được thế nào là tâm yên mà thôi. Còn sư bảo đảm rằng những cái người đi làm phước, họ không bao giờ thấy tâm họ yên đâu. Họ cứ nghĩ rằng câu chuyện phước phải làm, do đó họ rất là chấn động, tâm họ rất là thô tháo và đôi khi còn tệ hơn những người không tu nữa. Bởi vì sao? Họ muốn làm cái công việc cái sao. Và khi mà ta muốn, ta làm ngoài cách và quay trở lại tới cái chuyện bất thiện. Thầy trần sư của thầy và sư có kể một cái câu chuyện nó xảy ra bên Thiên Điện. Có một cái cô đó, cô đi tới thiền viện có làm phước, và lúc hồi thời kỳ đó ngài hòa thượng Sư Minh còn sống, thì cô muốn là như thế này, cô muốn là đó, cái bữa làm phước đó đó là phải cúng dường hết cho tất cả các vị tăng ni rồi hành giả cư sĩ. Nhưng mà phút chót cô quên một điều là hôm đó là có 3-4 vị ở sơn tăng từ đâu tới và đi tới để mà đánh lễ hòa thượng. Cô quên cái chuyện đó, mặc dù ở trong nhà bếp người ta đã nói rồi. Thì khi mà phút chót mà khi cô tới nơi rồi đó, thì cái vị mà lo về trai đường đó, nhắc cô là hôm nay là bao nhiêu phần để kinh ký tăng đó, là cô hoảng hốt. Cô nói chết, con quên, con mua có bao nhiêu phần bún, con mua có bao nhiêu phần vậy. Ô là cô đứng ngay ở trong cái trai đường, rồi cô run lên. Bây giờ làm sao mà đi mua đây, bây giờ đâu có kịp nữa. Bún bánh là mình phải đặt từ đầu hôm rồi chứ đâu phải bây giờ như nào. Sư nói không sao hết, các vị sẽ tới đây, và nếu như mà cái phần ăn mà thiếu đó thì sư sẽ có cách giúp cô đừng có lo gì hết trơn, cô cứ yên ổn đi. Sư chỉ hỏi cô vậy thôi, bây giờ cô đặt bao nhiêu phần? Cô đặt như vậy trong này là thiếu 4 phần, dễ lắm, để sư sẽ lên sư xưa với hòa thượng. Phần ăn của hòa thượng rất là nhiều, một phần của hòa thượng người ta lại cho xuống giường á là 500 người ăn không hết nữa, để sư sẽ giảm hết cái chuyện đó cho cô. Mà quý vị biết sao, cái cô đó cô cứ là đau khổ, cô bức xúc, cô bực bội. Cô lên rồi cuối cùng sau cái bữa ăn đó, hòa thượng thường có cái thói quen là kêu hành giả, cái người mà cư sĩ mà bố thí đó, thí chủ lên á, rồi hòa thượng mới đọc kinh rồi chúc phúc cho, là cô khóc miết. Thì quý vị thấy một cái ngày mà mình khóc lóc và thảm thiết như vậy á, ngày đó là ngày vui ra ngày buồn, mà ngày là ngày làm phước của mình đấy. Có một cái phần ăn, 2 phần ăn, 3 phần ăn đâu có sao đâu, mà các vị nó tới cũng thật ra là cũng chủ đích để ăn được. Các vị tới có cái gì ăn chút định thôi, rồi đôi khi mục đích là tới là để gặp, để gặp hòa thượng đó. Nhưng mà cái người thí chủ người ta quá bức xúc, do đó mà người ta có những cái phản ứng rất là thô tháo. Tâm bi mạn karuna là thiền pháp sẽ không làm cho người có tâm này khổ, trái lại nó thư giãn, nó rất là dễ chịu. Lúc đầu thấy người ta khổ, mình có tâm bi thật đấy, mới đầu thì mình có tâm bi thật, nhưng mà khi mà khổ quá đó, thấy người ta khổ quá, nó bi nó chịu qua lì hồi nào mà mình không biết. Đây một lần nữa nhắc tâm quý vị thấy nó đi rất là nhanh. Nó bắt đầu bằng tâm thiền tâm trước, khi mà có chuyện gì thì nên chuyện qua ác, như cái chuyện hồi nãy mình mới nói này ha. Cái cô kia lúc đầu là cô hoan hỉ vui vẻ lắm, cho đến khi mà cái gì mà sư mà phụ trách trai đường nhắc cô về vấn đề lại, lúc bây giờ từ đó mà cho tới cô về là cũng khổ quá chừng. Tâm sinh hoạt rất là mau, nó đồ rất là lẹ, do đó mình phải tu để mà mình giữ cái tâm của mình chịu yên ổn. Lúc đầu thấy người ta khổ mình có tâm bi, nhưng thấy khổ quá khổ bi mình đổi qua liền. Khổ thân hay tâm là do nhân ác đã tạo trong quá khứ, sung sướng lành mạnh khỏe thân khỏe tâm là quả thiền nghiệp đã gieo trồng từ trước. Quý vị nói đang nghe nói về nhân quả nghiệp báo mà. Hôm nay người ta khổ thân khổ tâm là tại sao? Do cái quả đã làm trong quá khứ, là hôm nay mình sung sướng mình hạnh phúc là do cái thiền nghiệp mình đã trồng trong quá khứ. Không ai can thiệp vào cái chuyện này. Khi bạn hiểu được như vậy, bạn sẽ hiểu rốt ráo về lý nhân quả của nhà Phật. Thế rồi mình sẽ có tâm xả và mình không có quá bức xúc đau khổ trước những khổ đau của chúng sanh. Ít ra mình sẽ dùng tư duy mình nhắc mình rằng mọi người theo nghiệp họ thôi. Ta đi theo nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra từ mình, tối nào cũng đọc, phải không? mà thấy người ta cổ quá thì tự nhiên mình cũng bức xúc. Hòa thượng thầy của tôi, Sư Vô Minh, lúc sinh thời ngài có rất nhiều tâm bi đối với những người ngoài có thể nhận ra được. Có những người họ tới họ gặp hòa thượng suốt ngày, rất nhiều người tới, và có những cái người họ gặp những cái hoàn cảnh rất là đau khổ, thì mình thấy rõ ràng cái tâm của hòa thượng có cái lòng bi mật đối với những người này. Người ngoài có thể nhận ra được điều đó, làm như nó có một cái sự rung chuyển nào đó làm cho những người đứng ngoài có thể thấy hòa thượng có rất nhiều tâm bi với cái người này. Và chính cái người mà đang đau khổ đó cũng cảm nghe được dịu dàng nữa. Mà lúc bây giờ thì thầy của sư nói là mặt hòa thượng thoải mái lắm, ngài cười rất là vui vẻ và ngài nói rất là dịu dàng, cho ngài không có một chút gì xót xa hết. Và cái mục đích mà ngài làm như vậy thì xoa dịu cái nỗi khổ của người đó thôi, chứ còn thật sự ngài đúng ra là ngài cũng không làm gì được hết. Vì vậy khi mà cái người có trí hiểu thế nào là nhân, thế nào là quả, và khi mà hiểu được như rồi họ giữ cái tâm họ rất là yên ổn, thì đó là cái lời mà vị thiền sư nhắc hết tất cả chúng ta như vậy. Mình phải sử dụng cái tư duy của mình, nếu mà mình chưa có tu niệm tới nơi tới chỗ, mình nhắc mình về cái lý nhân quả, thì gieo trồng cái gì mà đã sâu trong quá khứ thì khi mà điều kiện nó trổ, điều kiện mà nó thuận lợi thì quả nó trổ thôi. Và mình phải có tâm chấp nhận cái điều đó. Có một năm và vài năm về trước, sư có kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện nó xảy ra bên chỗ đất của sư đó, Florida, Mỹ đó quý vị. Hai anh chị đã có một đứa con, bác sĩ đang thực tập tại một cái nhà thương. Anh chị sẽ ở bên Florida đó, ở chỗ sư ở đó, thì từ mà Florida mà đi qua Cali là máy bay thì cũng 5-6 tiếng gì đó. Thì anh nói là, anh kể cho sư nghe là anh nói là hôm đó khi sư con đi làm rồi 6 giờ sáng là con ra khỏi nhà, con đi tới nhà thương, anh cũng bác sĩ nữa. Rồi cái cô con gái cũng là bác sĩ mà đang thực tập ở bên Cali. Thì nói hôm đó là khoảng chừng 5-6 giờ là con đã đi rồi, khoảng chừng 7 giờ rồi có một cú điện thoại từ Cali gọi qua. 8 rưỡi thì vậy, có một cú điện thoại từ Cali gọi qua. Thì cú điện thoại này cho biết rằng cái cô Amy, bác sĩ Amy Bùi, Amy là tên của cô gái đó, Bùi là cái họ, bên Mỹ nó nói ngược lại, ông có phải là ông Bùi Văn Đình không? Tôi xin báo cho ông biết là cái cô Amy Bùi, con của ông bị tai nạn rất là nặng và bây giờ đang nằm trong cái phòng cấp cứu. Nếu mà ông bà mà có thể được thì phải qua bên này gấp. Cô này là quý vị biết đang thực tập bác sĩ trong cái khu là khẩn cấp đó quý vị, emergency đó, cô làm ở trong đó. Cô là cái ca của cô là từ 18-19 giờ tối gì đó mà cho tới 4:30 5 giờ thì cô đi về. Thì khi mà cô đi về thì cô lái xe ra khỏi bệnh viện khoảng chừng lối chừng 3 cái số đó, thì cô đi lên một cái xa lộ. Thì khi mà cái đường lên xa lộ thì chỉ có một đọc một chiều thôi, về mà cô thấy đằng kia có một cái xe đi ngược trở lại, đi với một cái vận tốc rất là nhanh, mà cái người lái xe là một cái thằng nó uống thuốc, hút thuốc phiện, nó đang run cơ. Và thay vì là đi ra cái chỗ đi ra, nó dè cái chỗ đi vô nó đi, thế là Amy hoặc hốt không biết làm sao, nó dập cái xe của cô Amy vào trong hai bức tường thành của xa lộ. Thì cứ việc hai bên là toàn là bê tông cốt sắt không, khi mà nó dập cái xe của cô này vô đó, khi mà nó lái tới đó thì nó không biết làm sao thì đụng nhau, đụng đầu đụng với đầu, hai cái đầu xe đụng nhau. Thì là cô Amy rất là may mắn nhờ có cái bác nó khột ra. Khi mà tai nạn xe của bên Mỹ bây giờ nó cái thiết bị đó nó có một cái bao nó nhảy ra, nó khột thổi nó đè mình lại, thì cô không bị gì hết. Nhưng mà vì cái kích động nó quá nhanh, cô bị lật qua một cái con đường khác, thì xe của cái đường đó đi tới đây luôn, một cái xe khác tông của cô nữa, bị hai lần luôn. Vì cái thứ nhất là nó đạp trao đạo rồi, mà cái thứ hai còn đạp trao nữa, nguyên cả mặt từ trên xuống dưới tán hát hết trơn. Thì cái anh mà Phật tử đó, anh nói khi mà con nhận cú điện thoại, con không biết câu chuyện gì xảy ra, nhưng con nhắc trong con thôi, bây giờ nghiệp nó tới là mình phải đạp thôi, con mới quay nhà con. Lúc bây giờ mày thả con ở nhà, bảo em chuẩn bị mình sẽ đi Cali. Cô bệnh vợ hỏi đi Cali làm gì, gì về tôi phải nói. Khi mà sư về, anh nói khi mà con về tới này là nhà con khóc thét,
khóc là sướt mướt, là bây giờ anh ơi phải làm sao, bây giờ phải nguyện ai, A Di Đà, Quán Thế Âm, anh nguyện dùng cái gì, chứ còn khổ quá biết làm sao. Ông nói không có nguyện gì được hết, bây giờ phải đi qua bên Kali Đà để tính cho làm sao bây giờ đây. Và ông nói là lúc bây giờ là trong khẩn cấp như vậy là phải đi vô máy bay, bao nhiêu cũng mua hết. Thường thường một cái chuyến đi từ mà Cali, từ Florida mà về Cali nhiều lắm thì chừng 300 đô, nó bán mình cả ngàn mình phải mua nữa. Khẩn cấp mà, mua liền đi liền. Thì anh nói lên trên máy bay đó, nhà con làm đến nỗi mà người là mấy cô mà chiêu đại viên phải sợ nữa. Hét la rực rực rại trên máy bay. Chấm quá chấm động, chưa chết là may đó. Và cuối cùng thì là khi mà tới Cali rồi thì rất là may là anh nói là gia đình bên nhà vợ của anh mới có là có một vài người cũng là bác sĩ như vậy, cho đó họ thu xếp. Và anh nói là khi mà con vô tới mà cái phòng cấp cứu thì là nó mới đưa, người ta mới đưa con gái con ra, là con nhìn nó không ra, băng từ đầu tới đuôi luôn, băng nát hết, chỉ còn lừa con mắt thôi. Và trong khi mà con ngồi trên máy bay, vợ con la hét như vậy đó, con nhắc con mình phải biết ta đi theo việc của ta, dù cho tốt xấu tạo ra thì mình cũng nói câu đó thôi. Đặt tới đặt lui câu đó, anh nhắc anh bây giờ không có làm gì được hết, mình phải ngồi đây và mình phải chịu, đây là nghiệp của con mình mà đồng thời cũng là nghiệp của mình nữa, mình phải chia với nó thôi. Nếu mà mình chấn động quá, mình vợ mình chết thì mình cũng thể chết chứ này. Cứ đến nỗi mà anh nói là cái bà xã anh mà la đến nỗi mà các cô chú đại viên phải đem bà lên trên cái hàng ghế đầu á, chỗ đó ít người. First class là cái chỗ mà người ta ít người đi lắm, hàng cao đó, để cho bà nằm đó, cho bà đỡ khổ, không thôi bà chết. Thì quý vị thấy mình phải tu rất là nhiều để mà có những cái trường hợp như thế này, mình cũng phải, bây giờ mình nhắc mình, chứ bây giờ mình làm được cái gì đây. Khi một cái câu chuyện nó xảy tới rồi, như ngày hôm qua, như sư Ayahima nói, bà quên hết, bà bỏ hết cái ngã chấp, bà chỉ mong một điều thôi, là tâm cho được yên ổn. Và tâm nó cũng không được yên ổn nữa, bởi vì cái tâm nó quá dính mắc, quá đau khổ. Hòa thượng thầy của tôi lúc sinh thời có tâm bi với ai người ngoài có thể nhận ra, khuôn mặt ngài vui vẻ nhiệt mến, không lộ vẻ xót xa, quá thương cảm, cự trị lời nói cực dịu hiền, và khi người ta nghe được thì cảm nghe bớt đau khổ, người nghe được ngài nói cũng bớt đau khổ. Do đó có một cái bài giảng thoại rằng là thế nào là tâm từ tâm bi. Quý vị muốn nghe tiếp không? Nói hoài rất mệt quá ha. Con đi lên trên thiền đường thấy một con rắn lớn và dài. Đây là nói về tâm bi nghe quý vị. Tâm quá sợ hãi nhưng đồng thời cũng có thương xót tội nghiệp cho con rắn. Thương thiệt chứ không chưa biết đấy. Mà hành giả tình như vậy, thấy một con rắn, con hết hồn hết vía, con cũng thương xót cho rắn. Ý nghĩa này theo cho đến lúc vào ngồi thiền, sợ rằng nếu vùng tu sẽ tái sinh làm thú rất khổ. Bây giờ hơi thở rất nặng và ngắn, tâm bi mặc cho con rắn lại sanh lên, nhưng có lực với tâm sợ hãi. Một tâm khác đầy nhắc chánh niệm về trạng thái tâm này, sợ bớt dần hơi thở mới trở lại bình thường. Không biết xuất sinh có rắn không mà quý vị nghe cái câu này, quý vị ứng tịch khi mà có rắn. Thấy một con rắn tâm có sợ hãi nhưng đồng thời cũng có tâm thương tội nghiệp cho rắn, rồi sau đó tội nghiệp cho mình nữa. Trời, không tu thì làm rắn là rất là khổ đó. Mà sao không biết rắn có khổ không nữa? Mình thấy con rắn là mình cứ nói nó khổ à? Trả lời, khi hơi thở ngắn và nặng cho thấy tâm đang cánh đồng, sự sợ hãi, tâm sân nhiều và mạnh, bi chỉ có một chút mà thôi, trong đó nó cũng là có tâm sợ hãi. Ông thầy nhắc, khi mà tâm mà sợ hãi của cô mà mạnh như vậy ấy, điều đó có nghĩa là có tâm bi, có xót thương đấy, nhưng mà cũng chút xíu à. Còn phần lớn là toàn là tâm sợ hãi không, tâm sân không. Nếu có tâm bi nhiều, tâm sẽ yên tịch nhẹ nhàng, chỉ khi nào có trí tuệ thì bốn vô lượng tâm với 100%, còn không thì nó rất nó lận lộn với tham sân si. Vì thầy xác nhận á, quý vị muốn có tâm từ tâm bi thật sự với bất cứ ai đó, quý vị phải có trí tuệ. Chỉ khi nào người có trí tuệ mới có tâm từ tâm bi thật sự. Còn mà nếu mà quý vị không tu, không có trí tuệ, quý vị nó có tâm từ tâm bi nhưng mà trong đó nó lẫn lộn tâm tham ái hoặc dạ là tâm bi lụy, tức là một dạng của tham và sân.
Thưa Thầy, ngày hôm sau ngồi thiền, hình ảnh con rắn trào trở lại, tâm bây giờ rất chấn động sợ hãi, không thấy tâm bi đâu nữa. Ngày hôm qua thì bi, thì hôm qua thấy tội đó, tội cho nó mà tội luôn cho mình, là nhắc mình phải tu cũng thôi, là lợi có chuyện chi xuống địa ngục chết, làm súc sanh này chắc khổ lắm. Mà ngày hôm nay thì còn sức sợ không ạ? Khi mà hình ảnh con rắn nó trào trở lại, con không còn tâm bi nữa, con chỉ thấy tâm sợ hãi thôi. Đúng ra phải nói, đâm thầy, ông già, ông thiền sư, ông phân tách, đúng ra phải nói là tâm sợ hãi rất mạnh lúc hành giả thấy con rắn to và dài, nhưng mình cố đè nén che đầy bằng cách nghĩ rằng ôi tội nghiệp xót xa quá. Lúc bây giờ là mình đè xuống, rồi mình dùng những cái tư duy, mình nghĩ rằng tư duy chân chánh, mình tội nghiệp cho nó, mình tội nghiệp như vậy. Cũng giống như ngày hôm qua đó, có một hôm qua hôm kia có một vị gặp sư rồi nói ôi con thấy sư cả con bằng, con thấy thương sư cả quá, con bực mà con thương sư cả nữa, tội nghiệp cho sư cả nữa. Thiệt ra là mình bực nhiều hơn là thương tội nghiệp phải không quý vị? Nhưng tâm mình không phải nói vậy, mình đi trên tháp mà, mình nói cho người khác nghe thì mình phải nói như vậy thôi. Mà mình nói mấy cái này rất là thật quý vị. Sư rất là hoan hỷ khi sư nghe quý vị nói những câu như vậy, là bởi vì sao? Quý vị nói thật cái tâm của quý vị. Nhưng mà nó thật hay không là cái chuyện khác, nhưng mà quý vị nghĩ rằng cái sự thật là như vậy, nghĩa là tôi thấy vậy đó, tôi bức xúc, tôi khó chịu, nhưng mà đồng thời có thương xót tội nghiệp nữa. Đúng ra sự sợ hãi rất mạnh lúc hành giả thấy con rắn to và dài, nhưng tâm đè nén che đậy bằng cách nghĩ rằng ôi thôi thương xót tội nghiệp quá. Hành giả đang cố chuyên cái tâm của mình đấy, hành giả không thực sự quan sát về tâm sợ hãi của mình như nó là, mà hành giả bắt qua một cái chuyện khác, tâm sợ hãi quá mình chuyên tâm mình nói ôi đấy tội nghiệp quá, không có tu hành để làm rắn. Thiền Vipassana thật sự là quan sát ghi nhận những gì đang xảy ra trong thân và tâm, chứ không có đổi tâm. Đó thì thầy sư nhắc lúc mà như vậy là cô đổi tâm rồi đấy, đừng có đổi tâm, hãy quan sát những gì đang xảy ra trong hiện tại. Những gì đang xảy ra trong lúc bây giờ là cái tâm rất là chấn động, tâm rất là sợ hãi. Nếu sợ phát sanh thì sao đây? Mắc cờ vì thấy mình nhút nhát yếu đuối, có mình có ai đâu. Ông thầy ông hỏi tại sao mà sợ này? Khi mà tâm sợ, nếu tâm sợ phát sanh thì làm sao này? Nếu mà mình thấy con rắn thì mình sợ, tại sao mà mình không muốn sợ? Tại sao mà mình đè nén cái tâm sợ này xuống? Là bởi vì sao? Vì mình mắc cờ, mình thấy mình nhút nhát yếu đuối phải không? Mình và ta có ai trong này đâu? Một câu trả lời rất là ngắn mà rất là đầy đủ ở trong đó cho quý vị thấy cái sự thật. Tại sao mà quý vị đè nén cái sự sợ hãi? Bởi vì quý vị sợ rằng người khác sẽ thấy quý vị chấn động, quý vị sợ hãi, quý vị mắc cờ ư? Như vậy là tôi ta mới mắc cờ chứ, không tôi ta làm sao mắc cờ? Thì quý vị thấy trong một chút bao nhiêu tâm nó sanh sợ. Sợ chỉ là một hiện tượng tự nhiên, không có tôi ta, khi có đủ điều kiện nó phát sanh, có thể thôi. Sợ là tâm sanh, mình tu hành chưa tới nơi tới chỗ, tâm sanh của mình nó nhiều. Do đó khi một cái câu chuyện xảy ra, tự nhiên phiền não trong này nó xảy ra, làm cho mình sợ hãi, làm cho mình chấn động. Thì cái chuyện đó tự nhiên. Tâm chỉ là tâm, cảm giác chỉ là cảm giác, mình nói thì được, và đến khi mà có câu chuyện là tự nhiên mình phản ứng như vậy. Câu chuyện xảy ra một vài năm khi một vị sư Việt Nam đi bác thấy nhà một người dân làng sụp đổ, trời mưa và có đứa bé nằm ngủ trong đó. Đây câu chuyện năm ngoái, năm kia khi có kể cho quý vị nghe, năm 2006, có một vị sư qua bên đó. Rồi đi bác ra ngoài làng, thấy cái làng của nhà nó sụp đổ, rồi thấy đứa bé nó nằm trong đó mà trời mưa nữa. Sư thấy tội nghiệp quá, buổi chiều sư ngồi thiền trời mưa sư hành thiền không được. Sư đi kêu gọi người này người kia hùng phước đóng góp để mà giúp. Thì quý vị khi mà kêu gọi người ta hùng phước là thế nào, có người vẫn được mới cười. Thì sư bực bực bội quá. Có một người nói một câu này: ông qua đây là không phải lo tu trong mắt mới chỉ cái chiêu phước. Là qua đây ai thì tu hết trên cho qua ai qua đây để làm phước đâu, làm phước thì tại sao mà cũng mất. Nhưng cái loài nói câu như vậy thì bị thấy luôn là có. Bởi vì mình cũng thương những cái người đi quẹt phước, họ phải bỏ cái ngạ họ xuống kia lắm đó. Nhưng mà cái người mà đi kêu quẹt thì nhớ phải thương mình đó, mình phải ráng mình tu đó. Thành ra phải thương qua rồi thương lại hết. Thì là cái câu chuyện xảy ra là sư đi kêu quẹt thì người ta nói những câu rất là đau, do đó mà sư sức bực bội khó chịu. Hoặc vì thầy sư giờ sư tôi làm như vậy á, là sư có tâm từ tâm bi hay là sư không có tâm từ tâm bi? Thì thầy giải thích như vậy, thầy nói lúc đầu á là sư có tâm bi thật, thấy người ta khổ quá sư thương xót sư tội nghiệp, nhưng mà sư ngồi thiền mà tâm sư bức xúc bực bội làm cho sư tâm sư tu không được, sư hành thiền không được, sư đứng dậy sư đi kêu gọi người ta đóng góp, là lúc bây giờ là sẽ có tâm sân ở đấy. Mà khi mà thường ngày thường sư nói như vậy thì vị này không chấp nhận, nó bảo tôi không có sân gì hết, tôi chỉ thương xót tội nghiệp mà thôi. Thì sư nói sân đâu có phải là các bạn là việc là la hét ồn ào mà đánh đập người khác đâu, hay chửi rủa người ta, không phải như vậy. Tâm sân khi mà tâm mình nó bức xúc, nó dao động quá, đó là một dạng là tâm sân đấy. Nhưng mà dĩ nhiên là tương đối nhẹ, nó vi tế hơn là cái chuyện mà mình có những hành vi đó, lời nói rất là thô tháo, tấn công người khác mà mình sân hận. Chúng ta cho vì ai đây? Thầy cũng đặt câu hỏi. Mình cho vì ai? Tại sao mà mình cho vì ai đây? Cho vì thương người khác hay cho để tâm mình bớt khổ, bớt xót xa? Nhiều vị đi qua bên Ấn Độ đi theo những cái đoàn hành hương đi qua bên Ấn Độ, thì thấy người bên Ấn Độ còn nghèo quá. Thì có một chú nó nói với sư, nói là con lúc đầu là con cho đó, con thấy người ta tội quá con cho, nhưng mà con quên, con biết là cái cách của bên Ấn Độ thì mình bỏ ra một hai đồng, mình cho một người là cả trăm người nó nhào tới, và khi mà họ nhào tới như vậy là con bức xúc, con bực bội, con khó chịu quá. Thì quý vị thấy từ bắt đầu là tâm đi mà nó đâu có tâm sân hồi nào hay. Cho vì ai đây? Nhưng mà rồi cái vị này lại nói một câu nữa, không cho thì mình cũng khổ. Cho là khổ đúng rồi ha, cho là ta nhào tới, ta làm ung thùng, làm cho mình là cái phần nó xô, nó đẩy mình, nó biết ta nghèo làm sao. Mà bây giờ không cho tâm nó cũng khổ quá, thấy ta khổ quá mình không cho mình cũng bức xúc. Thì quý vị thấy cái này là tâm dao động cái này ha. Cho thì cũng khổ, không cho thì cũng bức xúc. Do đó ông thầy hỏi mình cho với ai đây, vì ai mà mình cho? Nếu mình cho vì mình xót thương tội nghiệp người ta, mình cho với tâm từ tâm bi, tâm mình không có chấn động. Ngược lại khi không cho, không giúp người ta được, ta khổ quá mình giúp không được, tâm mình xót xa, mình bức xúc bực bội quá, là mình cho với ngã chấp, là mình thương mình này, mình xót xa tội nghiệp mình, chứ không phải mình xót xa tội nghiệp người đó đâu. Thì một lần nữa quý vị thấy vị thiền sư nhắc quý vị, tâm quý vị nó rất là đạo điên đấy, nó không có bình thường như mình nghĩ đâu, nó không có thẳng như mình nghĩ đâu, nó lắc qua lắc lại, lắc tới lắc lùi. Quý vị cho vì quý vị xót thương người khác, chuyện đồng ý đấy nè, có tâm từ tâm bi, tâm mình không dao động. Nhưng mà khi mình không cho, tâm mình bức xúc, bởi vì sao? Bởi vì thương quá mà cho không được, làm không được. Tâm như vậy là tâm bất thiện đấy. Vì vậy có thể mới đặt cái câu hỏi cho vì ai đây, cho vì thương người khác hay cho để tâm mình bớt khổ, bớt bức xúc, bớt xót xa? Nếu cho xong mà tâm các vị yên ổn thì không cho với tâm bi, mà chúng ta cho với tâm sân đấy. Cho xong cái đứa khỏe thì là mình thương mình, chứ không phải mình thương người ta. Nếu có lòng bi mà thật, tâm của bạn quân bình trước, trong, sau khi cho, không sao hết. Cho được là cho, không cho được không sao hết. Bởi vì vì nó quá sức của mình. Mình thấy người ta tội nghiệp đó thì mình giúp được. 5-3 đồng nó bỏ đổ ra thì tiền Ấn Độ rất là nhiều. Mình cho có thể cho cả trăm người, nhưng mà cả ngàn người tới, họ xô, họ đẩy, họ làm cho cả một cái nhóm không có sinh hoạt bình thường được. Và mình thấy cái điều kiện cho không có được rồi đấy. Cái điều kiện, cái nhân duyên nó không đủ rồi đấy. Thì thôi, chấp nhận. Hay là người ta tới, người ta kêu hoài, ta muốn làm phước chỗ này chỗ kia đấy, rồi mình bức xúc vì không cho thì người ta thiền. Cái người đi kêu hoài cũng là người quen biết, nếu không cho người ta rồi người ta nó buồn khổ mình, phải cho đại. Cho để tâm mình bớt bức xúc, là quý vị ông thầy nói quý vị cho cái tâm sân đấy. Ngoài tâm sân ra bạn còn cho với tâm si nữa, cứ nghĩ cho vì tội nghiệp người khác, trong thực tế mình thương mình nhiều hơn. Người ta tới ta kêu gọi mình, ta nói có một câu chuyện đó, có một cái phần là phùng phước, ta kêu gọi mình phùng phước chẳng hạn. Đấy, rồi mình nghĩ rằng mình không cho, mình cho thì mình không có tiền, mà mình không cho thì người ta cũng là người quen biết thì khổ. Cho xong rồi tâm nó thấy dễ chịu, thì ông thầy nói mình cho như vậy là có hai tâm sân, hai tâm bất thiện trong này. Một là tâm sân, mà thứ hai là tâm si. Mình cứ nghĩ rằng mình cho vì thương xót người khác, nhưng mà thật ra là mình cho là vì cái bản ngã của mình. Thưa thầy, không cho mình cũng khổ mà cho mình cũng khổ, bây giờ phải làm sao đây? Tại sao khổ? Tại sao không cho mà khổ? Thiền thiếu trí tuệ cho nên mới khổ. Đức Phật được gọi là bậc đại trí tuệ, ngài khổ lắm chăng?
Đức Phật cũng có tâm từ tâm bi, ngài đâu có khổ. Mình không cho được mình khổ. Tại sao khổ? Tại vì mình thiếu trí tuệ. Thiếu trí tuệ mới khổ. Còn Đức Phật ngài có nhiều tâm từ tâm bi với chúng sanh lắm, ngài cũng khổ.
Đề Bà Đạt Đa hay vua Thiền Giác đều là thân thuộc của ngài, nhưng bị đất rút vì ác nghiệp đã tạo. Đức Phật biết rất rõ những gì xảy ra cho họ, nhưng tâm của ngài không một chút chấn động.
Vua Thiền Giác là cha của Yajodhara, là vợ của Đức Bồ Tát.
Rồi Đề Bà Đạt Đa là trong thân thích.
Hai vị này bị tạo những cái ác nghiệp rồi cuối cùng bị đất rút.
Đức Phật biết câu chuyện sẽ xảy ra.
Quý vị nghe, khi mà thiên mệnh ta báo cáo là ông vua Thiền Giác ra ngồi cái ghế chân, không cho Đức Phật đi bát, ngài nói là đưa người tới, ngài nói để đừng có tạc đường của một vị Phật, làm như vậy là tội lắm, là nguy hiểm lắm đấy. Vua Thiền Giác đâu có chịu nghe. Vua Thiền Giác oán rằng Đức Phật là lúc mà còn là một vị Bồ Tát đã bỏ đi tu, không có lo cho con cái của mình, cho con gái của mình. Ông có cái những quốc hận, ông nghĩ rằng cái người này là cái người mà không xứng đáng, họ bỏ con cái của mình đi tu, bị cái niềm sân hận. Do đó mà khi mà Đức Phật đi bát đi ngang cái chùa dinh thự của ông, là thế là ông đem ghế ra ngồi một trận. Đức Phật có nhắn nhủ trước đừng có làm vậy là nguy hiểm lắm, nhưng mà ông không sợ. Khi Đức Phật tới đó rồi thấy đang ngồi trần đó rồi thì ngài đi lui. Ông thấy Đức Phật đi lui rồi, ông còn cho người đi theo hỏi qua sự là ông cổ đàm, ông có nói cái gì không? Bởi vì khi mà ông Phật nói cái gì là chắc là phải có chuyện thật. Đức Phật cười, rồi ngài An Lan hỏi Phật Đức Thế Tôn, xong ngài cười bảo vua Thiền Giác sẽ bị đất rút trong 7 ngày nữa. Đó thì câu chuyện tiếp theo đó chắc quý vị nghe rồi, chứ Phật còn nói nữa. Đức Phật biết đây là người thân của mình này, mà khi mà có câu chuyện xảy ra ngài cũng bình thản thôi. Là bởi vì nghiệp đã tạo rồi, ác nghiệp đã tạo rồi, là phải lặn thôi, chứ không biết làm sao. Mình không có làm gì được hết. Để ra bạc, để bà đặt ba phần về. Khi câu chuyện nó xảy ra, là mình phải chịu thôi. Đó là cái người mà người ta hiểu lý nhân quả là phải như vậy. Có trí tuệ, người ta không khổ nữa.
Vì vậy tôi thường nhắc từ bi hỷ xả, thiếu trí tuệ thì không thực sự từ bi hỷ xả đâu.
Do đó bạn phải tu cho có trí tuệ. Có trí tuệ rồi bạn mới nói rằng là mình có tâm từ, tâm bi thật sự.
Nếu tâm chấn động có thể quan sát tâm này, khi tâm yên hãy cho trong sức mình, cho vì nghĩ rằng nên cho mà tâm không có khổ.
Đó, ông thầy cũng khuyên này,
khi mà tâm mình nó chấn động quá, dao động quá thì phải quan sát tâm này.
Thì quý vị thấy đây là hành giả cho nên người thường làm sao quan sát tâm? Người thường biết cái gì đâu mà quan sát? Họ không biết cái tâm ở đâu là mà quan sát.
Vì vậy tất cả những câu trả lời, mặc dù nó ở một cái lĩnh vực nào không biết, câu hỏi không biết nằm ở đâu, nhưng mà câu trả lời quý vị thấy đem về cái sự thực tập của quý vị hết. Vì vậy hành giả khi tâm chấn động phải quan sát tâm mình, khi tâm yên rồi hãy cho với trí tuệ. Cho như thế nào là cho trí tuệ? Cho trong sức của mình, cho vì nghĩ rằng ồ cái chuyện này nên cho hay không cho, tâm không có khổ.
Đó là người có trí đó.
Còn mình cho mà có chuyện gì xảy ra mình khổ, không cho mình cũng khổ. Thưa thầy, khi nói trở lại với cái chuyện con rắn, thì cái câu này con nói khi quá sợ hãi, con rải tâm từ đến ngoài loài,
rải luôn cho cả con rắn ấy nữa.
Sợ quá, bây giờ phải rải tâm từ.
Khi có sợ hãi nên rải tâm từ, con này con nghĩ như vậy. Giờ đó con nói con rải tâm từ cho tất cả mọi loài mà rải luôn cho con rắn nữa.
Câu trả lời, có thể rải tâm từ cho tâm yên rồi quan sát trạng thái tâm sợ hãi, cũng có thể đủ đối tượng quan sát kỳ để không còn nhớ về chuyện sợ hãi, nhưng chỉ là giúp tâm yên ổn chứ không học được gì hết trời. Đọc lại, có thể rải tâm từ cho tâm yên rồi quan sát trạng thái tâm sợ hãi.
Ông thầy ông nói khi mà cô quý vị mình nói mà rải tâm từ á, trong thực tế không phải tâm từ đâu, nhưng mà cái tác động của nó giúp cho quý vị yên. Khi mà quý vị yên ổn xong rồi, quý vị mới quan sát những cái gì đang xảy ra. Lúc bây giờ quý vị quan sát tâm sợ hãi.
Vì vậy sau này đó, trong những năm sau này đó, vị thầy cũng nói, đôi khi có những cái sự thực tập nó lẫn lộn giữa thiền định và thiền tứ niệm xứ, không sao hết. Nếu hành giả làm cái này, thực hiện cái này là bởi với cái mục đích là giữ cái tâm mình yên ổn.
để có thể quan sát. Và mình nhắc rằng cái cứu cánh của mình là thiền tứ niệm xứ, nhưng mà có những cái lúc tâm mình nó quá chấn động, có những lúc tâm mình nó quá dao động dao động, mình không làm gì được, mình có thể chú vào trong hơi thở chẳng hạn, hay mình có thể chú vào trong một cái cảm giác nào đó để cho tâm nó yên xuống, rồi lúc đó mình thả ra rồi mình quan sát, thì cái đó là chỉ là cái phương tiện mà thôi.
Vì vậy có thể là tâm từ cho tâm yên rồi quan sát cảm thấy tâm sợ hãi, cũng có thể thuộc đối tượng hát quan sát kỹ để không còn nhớ được chuyện sợ hãi, nhưng chỉ là giúp tâm yên ổn, rồi cũng phải trở lại quan sát tâm để học hỏi. Còn nếu mà quý vị để cái tâm yên rồi quý vị bỏ qua là quý vị không có học được gì. Vì vậy cái thiền tứ niệm xứ là sao, là nhắc quý vị quan sát tâm để học hỏi cái tâm của quý vị. Phiền nào quý vị có vượt qua được, không vượt qua được không thành vấn đề. Trong trường hợp mà sợ hãi như thế này, tâm của mình nó còn yếu, mình không chưa có vượt qua được. Nếu mình không vượt qua được không sao hết, mà làm sao mà mình học cho được? Khi một cái tâm sợ hãi nó sanh khởi như thế này, mình cảm giác như thế nào? Khổ hay là cảm xúc như thế nào? Khó chịu hay không khó chịu? Thì đó là những cái mà mình cần phải học. Rồi để xin kết thúc cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, nhắc quý vị một cái câu chuyện liên quan tới một ngày một vị cao tăng người Trung Hoa, ngài Phổ Hiền. Ngài Phổ Hiền đi thịt kinh với quý vị. Cái trong lịch sử đó, ngoài ngài Huyền Trang còn có một cái ngài khác, ngài Phổ Hiền. Phổ Hiền đi thịt kinh ở bên Ấn Độ đó. Thì trong cái phái đoàn đi đó có ba vị, ngoài ngài ra còn hai vị khác nữa. Thì trong đó có một vị đó là biết cách thức chữa bệnh, một vị sư mà là một vị ông thầy thuốc nữa. Và quý vị biết câu chuyện gì xảy ra? Quý vị nghe có nhớ câu chuyện này không? Không nhớ à? Có nhớ à? Thôi để chỉ kể cho những người không nhớ. Khi mà đi tới qua bên Ấn Độ để tới vô một cái làng đó, sư thấy có một người nó bị nghèo quá, một cái bà đó, bà nghèo quá mà bà bị bệnh một cái loại bệnh rất là đặc biệt. Thì cái vị sư mà biết làm thuốc á mới yêu cầu với ngài Cựu Hiền cho cư tăng ở lại đó trong một thời gian để cho ngài có thời giờ săn sóc cho cái bà đó. Thì là ngài làm với toàn hoàn toàn là tâm từ tâm bi thì chư tăng đợi. Nhưng mà tới một lúc đó, thấy mà câu chuyện lâu quá, thì là chư tăng mới nói rằng là bây giờ đó phải chấm dứt cái chuyện này, là bởi vì cái mục đích ra đi của mình rất là cao thượng, đó là mình đi thịt kinh. Nhưng mà vì này nhất định muốn ở lại để giúp cho bà mà cái bệnh nhân đó để chữa cho lành bệnh. Thì sau này người ta khám phá rằng là tại vì ông có tâm luyến ai với bà. Sau khi mà ông chữa bà lành bệnh xong rồi, ông lấy bà luôn. Thì bắt đầu với tâm bi, một lát trở thành tâm ái. Nhắc quý vị nhớ, cẩn thận ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.